chương 8 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Đức Giám mục Tabert, Bertrand Sever, Lawrence muốn nói chuyện với Linh mục Chánh xứ Lộ Đức sau bữa ăn tối. Việc này là một ngoại lệ lớn, bởi giám mục rất kỵ phải xếp ngang hàng với người khác ngoài giám mục đồng nghiệp. Họ ngồi gần lò sưởi. Đức Giám mục nói,
tôi có vấn đề muốn hỏi cha. Vậy Bernadette Soubirous là ai?
Linh mục Peramale nhìn xuống sàn nhà tư lự rồi ngẩng lên nhìn bề trên của mình nhăn nhó nói, thưa Đức Giám mục, thành thực lúc đầu con coi cô bé đó là một người lừa dối thiên hạ, lúc khác lại nghĩ nó là một đứa trẻ điên khùng. Cuối cùng con phải thừa nhận con nhà Soubirous là máng chuyện ơn lành và là kẻ thực hiện phép lạ thực sự. Đức Giám mục nghe xong chỉ lên bàn viết.
Tôi nhận được lá thư của đại tướng về hưu Vô Du. Ông ta yêu cầu tôi phải thận trọng bảo vệ thanh danh của hội thánh. Ông ta đề cập đến cùng vấn đề mà chính quyền đã nói nhiều lần. Tôi cũng được nghe hoàng đế đã biết tới sự kiện Massabian. Đại tướng có người con gái đang tu ở dòng Nevers. Dì ấy dạy học ở Lộ Đức. Có lẽ cha biết rõ gì nữ tu ấy.
Đôi mắt linh mục Peramale xem ra có chút không hài lòng. Dạ, thưa đức cha, con biết gì ấy và có ấn tượng gì đối xử với Bernadette tồi tệ. Đức giám mục tiếp lời.
Tôi được người ta mách gì ấy rất đáng tin cậy trong dòng về đủ mọi mặt, còn nổi tiếng khôn ngoan là đằng khác. Vậy thì tại sao khi không có lý do gì lại đối xử tệ với cô gái?
Linh mục chánh xứ trả lời. Thưa đức cha, tiếp xúc với dì Vô Du không có gì đặc biệt, nhưng tiếp xúc với Bernadette khác hẳn. Con không hiểu điều chi nơi đứa bé làm nó tinh khôn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Nó là đứa trẻ thường khi chẳng có chi khác biệt với các trẻ khác, nhưng với trí khôn đơn sơ. Bỗng nhiên em nói những câu làm con thức suy nghĩ suốt đêm. Thưa đức cha, nhìn đôi mắt em khi nói, con có cảm giác em hoàn toàn thuộc về lẽ phải và sự thật, đến nỗi bắt buộc con chào thua phải xấu hổ. Đức giám mục trả lời.
Thế ra cha đang hết lời ca tụng đứa con gái nhà ông Soubirous à?
Linh mục Peramale lấy lại phong độ bình tĩnh nói tiếp. Thưa đức cha, con đến đây với đức giám mục là để xin đức cha giúp đỡ. Hiện thời giáo xứ Lộ Đức của con sống trong nghi ngờ lộn xộn. Những đầu óc tỉnh táo và sáng sủa chẳng còn biết suy nghĩ ra sao nữa. Lộ Đức đã trở nên bãi chiến trường. Hôm qua cảnh binh nhà nước đã rút gươm chống lại thường dân. Những người đàn ông, đàn bà, trẻ con vô tội. Xin Đức Giám mục làm sáng tỏ vấn đề bằng cách triệu tập một ủy ban tra xét. Đức Giám mục ném mạnh tập giấy xanh xuống bàn nói.
Đấy, dự án thành lập ủy ban điều tra đấy.
Giọng linh mục Peramale lạc quan hơn. Bao giờ khởi sự làm việc thưa đức cha? Đức Giám mục giận dữ trả lời.
Chẳng bao giờ cả. Thiên hạ khao khát rất lạ, nhưng nhiều người chẳng muốn tin. Họ muốn bằng chứng chắc chắn như khoa học và được phép lạ bảo vệ. Nhưng Thiên Chúa toàn năng rất hiếm khi ban phép lạ. Cho nên vào giây phút năm tháng tôi làm giám mục Tabert, ủy ban điều tra chỉ chính thức chấp nhận một khả dĩ xác thực, một biến cố siêu nhiên, chứ không phải khả dĩ mơ hồ. Tôi chỉ dám tuyên bố như vậy khi mọi lý giải tự nhiên bất lực. Nếu như bà khách lạ ở hang Massabian đích thật là Đức Trinh Nữ Maria đầy diễm phúc, thì tôi sẽ làm việc đền tội và xin Đức Mẹ tha thứ. Điều này chỉ thẩm quyền Roma chuẩn nhận. Còn hiện thời, bổn phận của tôi là giám mục Tabert phải hết sức cứng rắn và làm mọi sự trở nên cực kỳ khó khăn cho bà. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, sự phản đối chung quanh các phép lạ cứ tiếp tục. Các hàng rào ván gỗ đóng kín cửa hang Massabian. Ngày đêm lính vệ binh canh gác nghiêm ngặt, dân chúng khắp miền Pyrenees cay đắng tin rằng bà khách lạ chữa lành và ban ơn đang bị cảnh sát cầm tù một cách hỗn xược và vô lương tâm. Giải phóng bà là bổn phận và danh dự của dân làng. Ban đêm, vài trai tráng nhiệt tâm lẹn vào hang, lùa cho lính gác chia chí lùi ra xa, rồi đốt sạch các hàng rào bằng bùi nhùi tẩm nhựa thông. Sau 4 lần phá hoại như thế, các thợ mộc khắp vùng từ chối dựng lại hàng rào. dù người ta tìm thuê các thợ ở nơi khác tới, họ đến nghe chuyện và bỏ đi, các lính canh phải tự mình làm lấy. Thị trưởng Lacade nhăn răng cười khi các ủy viên đại diện chính quyền lúng túng và chia rẽ về vấn đề Massabian. Mẫu nước mạch mới đã đến tay nhà phân tích Phil Hone, giáo sư Đại học Toulouse, một uy tín lớn về thủy trị. Nếu giáo sư khoa học gia này chuẩn nhận mẫu phân tích trước và mở rộng bản tường trình về phẩm chất chữa trị của nguồn nước, thì ông thị trường chiếm được một chiến thắng bất ngờ, không tưởng tượng nổi. Trong đầu óc thị trường đã có một mường tượng hàng triệu du khách đổ xô tới Lộ Đức. Những chuyến xe lửa mới được xây dựng, liên tục nhả khói kéo còi suốt các thung lũng của dãy Pyrenees. Cả dân mê ngủ nhất cũng phải thức dậy từ sáng sớm. Thị xã sẽ tấp nập những nhà buôn, khách tham quan, quán rượu, nhà trọ. Phần cô gái nghèo khó Bernadette vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Cô nhớ lại lần chia tay cuối cùng bà lạ hứa sẽ trở lại. Cô cũng quá rõ tính nét bà, chẳng phải vì mấy tấm ván mà nản lòng. Phần dân chúng vẫn điên khùng quanh Bernadette vì những phép lạ lành bệnh. Đối với những nhà trí thức, câu chuyện rất đơn giản. Bà lạ truyền cô ta uống nước mạch và tắm rửa nước mạch đâu có chi lạ. Bà ta biết sẵn có mạch nước dưới đất và truyền cô ta đào lên và cô đã làm theo. Đơn giản chỉ có vậy.
Tuy nhiên, cuộc sống lại chẳng đơn giản chút nào. Khách thập phương ùn ùn kéo tới ca chốt ngày một đông. Ngôi nhà bé nhỏ ẩm thấp, không thể chứa hết người hành hương. Cô gái cố gắng ẩn mình, nhưng cũng thường phải tiếp xúc với khách lạ thuộc đủ mọi giai tầng xã hội, giàu nghèo, sang hèn. Cô kể lại chuyện một cách máy móc, thuộc lòng, giọng kể đều đều, làm người nghe thất vọng. Cô áp dụng phương pháp ấy để che giấu bớt thẹn thùng. Nhưng thực ra cô gái đáng thương phải thuật chuyện nhiều lần quá cho khách thập phương, dễ thường đến hàng ngàn, hàng vạn lần cùng một câu chuyện. Khách đến thăm người nào cũng bí mật cho tiền bạc. Nếu nhận thì gia đình Subiru nhanh chóng trở thành giàu có, nhưng Bernadette cương quyết từ chối, không nhận của ai dù một xu nhỏ. Cô gái cũng ngăn cấm cả gia đình, nhất là mấy em nhỏ không được tham lam mà nhận. Việc này là điều Bernadette không hề thay đổi ý kiến. Vì thế, gia đình vẫn nghèo và lam lũ như trước khi cô xem thấy bà lạ. Vì thế, hố sâu giữa cô và gia đình ngày càng rộng lớn. Ông Francois, sau các giờ làm việc, thường lén đến quán rượu Bà Bù, ngồi trầm ngâm trong một góc khuất. Bà Louis trở nên khó tính và hay cãi cọ. Đôi khi Bernadette dịu dàng, e thẹn nói chuyện với mẹ, nhưng lạ lùng như lúc ấy bà xem ra cứng cỏi với con. Về sau bà trở nên hoàn toàn đáng thương và hay khóc. Ở trường học, vấn đề còn tồi tệ hơn. Jean Abadie và những bạn bè khác thay đổi cách đối xử với Bernadette như trong chóng. Khi thì cung kính, lúc khác lại chế nhạo. Những giờ ra chơi cô thường phải đứng một mình lẻ loi, các cô giáo đơn giản làm ngơ, chẳng để ý đến sự có mặt của đứa học trò trông thấy bà khách lạ. Giáo quyền chưa lên tiếng, cho nên những bộ óc trí thức chưa dám chấp nhận vị trí của Bernadette. Nhà trường bế giảng vào ngày 15 tháng 7 năm 1858. Ngày hôm sau khi chuông nhà thờ Thánh Phêrô điểm 15 phút quá 7 giờ, Bernadette có linh cảm một câu hỏi vĩnh cửu, khi nào? Và câu trả lời là ngay lúc này, một động lực mạnh ghê gớm thúc đẩy trong tâm can cô gái. Hôm ấy cô không muốn có ai đi theo, nhưng việc cô chạy vội làm người ta lưu ý và tin tức nhanh chóng loan truyền từ nhà này sang nhà khác là Bernadette đang ra hàng. Thung lũng sông Gave tràn đầy ánh sáng rực rỡ của buổi chiều vàng. Đám đông cứ mỗi lúc một nhiều hơn, trong đó có gia đình Subiru, các dì Castarot, gia đình Nicolau. Họ vây quanh Bernadette. Trong lúc cô đang quỳ đúng nơi lần đầu tiên cô đã quỳ. Lúc này lần đó xem ra đã quá lâu rồi. Tất cả những gì cô thấy được là phần trên của cái hang. Phần dưới đã bị hàng rào ván gỗ che khuất. Bernadette đưa mắt nhìn quanh quần để có thể xem thấy bà khách lạ mà lòng cô yêu mến và khát khao. Cô nhìn xuống bờ sông Gave và cũng đưa tay dụi mắt như lần đầu tiên, mặt cô trở nên xanh xao như đã chết, da mặt coi khiếp sợ. Hai con mắt căng ra nhiều hơn, to hơn, Cô hô lớn, bà lạ kia rồi. Bà lạ đứng ở phía cửa hang gần bờ sông. Lần đầu tiên, đôi chân trần giống như thạch cao của bà khách chạm mặt đất, trông dáng bà trẻ khỏe hơn những lần gặp gỡ trước. Vẫn dáng vẻ mảnh mai và huyền ảo, giống hệt như hôm 11 tháng 2. Trong suốt nửa tháng gặp gỡ, bà khách lạ luôn luôn có các chương trình và nhiệm vụ cho Bernadette. Hôm nay bà không có ý định nhiệm màu nào là phân tán sự kết hợp yêu thương giữa hai người nữa. Bernadette được hưởng trọn vẹn tình yêu mến của bà lạ. Cô chậm rãi dang rộng hai cánh tay và buông thõng xuống. Cô gái lục lọi tìm kiếm cỗ chàng hạt màu đen. Bà khách lạ lắc đầu, lấy khuôn tay để ngang lên miệng. Bernadette chẳng còn nghị lực để ngăn cản câu hỏi định mệnh. Thưa bà, đây có phải là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng không? Bà lạ mỉm cười yên ủi như muốn nói.
Nơi chúng ta không có lần cuối cùng, dầu vậy hôm nay chúng ta nói lời tạm biệt lâu dài. Con ở trong thế gian, và ta cũng ở trong thế gian.
Bernadette không hỏi nữa, và đi vào một giấc chiêm niệm sâu thẳm hơn mọi khi. Cô gái cắm nhìn như muốn đổ đầy linh hồn bằng hình ảnh của bà khách lạ, như muốn thu hút lấy toàn bộ thị kiến. Chống lại những ngày tháng u sầu, kéo dài từ hôm nay cho đến giờ phút sau hết của cuộc đời.
Ánh sáng hoàng hôn phai tàn, bóng đêm đang dần đến. Bà khách lạ dịu dàng tế nhị đã chọn giây phút này để cho sự ra đi của mình trùng hợp với sự tàn phai của ánh sáng. Khi bóng hình của bà mờ dần, bà bắt đầu rút lui. Bernadette quỳ lâu hơn một chút nữa. Dường như đôi mắt dán chặt lên cửa hang, chỗ bóng tối và ánh sáng cuối cùng vừa tan đi. Cô gái cố quỳ nán lại ít lâu, rồi lảo đảo trỗi dậy, đi loạng choạng về phía những cây nến đang cháy sáng. Cô bé nhận ra gương mặt mẹ, bà âu yếm choàng chiếc áo ngắn chung quanh vai con. Anton đang đứng nhìn với ánh mắt như dò xét. Bỗng dưng cô gái ngã lăn xuống đất. Ngay lúc ấy người ta nghĩ cô bé té xỉu vì vừa qua một cơn ngất trí sâu xa. Nhưng khi cô phải bắt buộc nằm trên hai đầu gối mẹ, cô mở mắt to mệt nhọc nhìn mẹ. Bà Subiru mới bắt đầu kêu khóc vì thương con. Mặt Bernadette nhăn nhúm vì bị cơn hen suyễn mạnh tấn công. Sau 15 phút cô bé mới có thể cựa quậy. Cơn bệnh bỗng dưng chấm dứt. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng. Antoine Niccolo bế Bernadette lên tay và cẩn trọng mang về ca chốt, đoạn đường gần 2 cây số. Người ta đi báo tin cho bác sĩ Dozu. Ông vội vàng tới và ra lệnh đưa Bernadette vào bệnh viện của các dì dòng Nevers. Ông cho biết vẫn là cơn hen suyễn cũ, nhưng bây giờ nặng hơn, gần như kiệt sức bởi thần kinh làm việc quá mức.
Ở bệnh viện, mặc dù sức khỏe cô gái nhỏ vẫn mảnh mai yếu ớt, nhưng cô hồi phục rất nhanh. Chỉ vài hôm sau, gân cốt đã gần như bình thường. Hơn tuần sau, một buổi sáng cô cảm thấy mẹ khỏe hẳn, nhưng ít nói. Cô nhảy ra khỏi giường bệnh và xin dì phụ trách cho được về nhà. Trong lúc gần như đợi phép rời bệnh viện, thì linh mục chánh xứ Peramale đến, gọi cô gái tới trước mặt ngài. Linh mục đã thay đổi thái độ nhiều từ khi cầm chổi dọa đuổi cô ra khỏi văn phòng nhà xứ. Ngài ngượng ngùng nói,
Bernadette này, dĩ nhiên con có thể về nhà. Cha mẹ và các em con mong đợi, nhưng ta và bác sĩ Dozu tin rằng tốt hơn con nên ở lại nhà thương. Cha đã nói với mẹ bề trên dành cho con một căn phòng nhỏ, ở đấy con sẽ được tự do, gia đình con sẽ thăm con tùy ý. Tuy nhiên con phải đúng giờ, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giải trí, bởi vì cha và bác sĩ Dozu cho rằng con khỏe hơn là điều tối quan trọng. Con đồng ý chứ?
Bernadette khẽ gật đầu, đôi mắt to đen nhìn cha xứ bình thản, cha xứ nói tiếp.
Hơn nữa, ở đây con sẽ tránh khỏi các khách lạ quấy rầy. Con sẽ tự do đi dạo trong vườn của các dì. Con có bằng lòng không?
Bernadette tươi cười nhìn cha xứ, Thưa cha, đúng như vậy. Đối với Bernadette, từ thuở bé cho tới bây giờ, đây là lần thứ nhất cô gái nói chuyện với cha xứ mà không chút khiếp sợ. Cô bé phấn khởi được ở một nơi ẩn náu mà không bị người khác quấy rầy. Cô đang cần một chỗ yên tĩnh để ở một mình. Một mình với bóng hình bà lạ. Hàng ngày Bernadette cần một việc làm để lao động như ở gia đình. Cô quen giúp đỡ cha mẹ làm những việc lặt vặt, chăm sóc các em. Ở nhà thương người ta sắp xếp cho cô phụ bếp nhà thương. Mọi người đều dè dặt khi tiếp xúc với cô bé. Họ chẳng biết phải đối xử thế nào với cô bé nhận được phép lạ. Căn phòng Bernadette ở rất nhỏ, tường quét vôi trắng, nhìn ra vườn. Cô gái ngồi hàng giờ bên cửa sổ, đọc kinh, tư lự. Trong căn phòng có một chiếc giường hẹp và một cái khác để cho dì phụ trách nhà lương ban ngày. Nhiệm vụ của dì này là đi tìm bác sĩ và linh mục mỗi khi bệnh nhân trở bệnh nặng. Khi họ bồn chồn khó ở, thì đến bên an ủi. Thường thường công việc không nhọc nhằn lắm, bởi lẽ ít khi có trường hợp bệnh nặng, Bernadette và dì phụ trách họa hoàn mới bị quấy rầy về ban đêm.
Tuy nhiên, khi đến phiên dì Marie-Thérèse Vosu làm việc, thì hầu như suốt đêm Bernadette không ngủ được. Cô gái nằm trằn trọc quan sát các sinh hoạt của dì bằng đôi mắt hé mở dưới ánh sáng lờ mờ của trăng rằm tháng bảy. Các dì khác tới giờ nghỉ thì bỏ bớt quần áo và leo lên giường. Còn dì Marie-Thérèse Vosu thì tháo chiếc khăn trùm đầu, để lộ cái đầu cạo chọc lóc như trái dừa lột vỏ. Dì nằm nghỉ bên trên tấm khăn phủ giường, không ngủ. Ở trên một cái bàn nhỏ bên cạnh dì, để một quả hạnh đào mới hái, màu đỏ mọng nước. Tự dưng Bernadette có ý nghĩ dì đặt quả hạnh đào đó với mục đích chiến đấu chống lại tính mê ăn uống của dì. Khi Bernadette thức giấc, dì hỏi, chắc chắn con dậy trễ phải không? Bernadette liếc vội về phía quả đào đỏ, nó vẫn còn y nguyên. Nàng lễ phép trả lời và ra khỏi giường.
Thưa dì, con xin dậy ngay đây ạ.
Dì Vosu ngăn cản. Đợi chút đã, dì có điều muốn nói với con. Dì được gọi về nhà mẹ ở Nevers. Ngày mai dì sẽ rời Lộ Đức, dì không ân hận đâu. Con đã dụ dỗ đám đông ngu xuẩn, ngay cả các quan chức chính quyền. Lúc này con còn mưu tính lường gạt luôn cả cha xứ. Con thổi sáo và mọi người nhảy theo tiếng sáo của con. Chỉ trừ có một người mà thôi, đó là dì. Bởi chưng chưa bao giờ dì tin những điều con bịa đặt. Này Bernadette ạ, con nên biết rằng những người giống như con, hoành hoang với những thị kiến, đào mạch nước bằng ma thuật, rồi khuấy động đám đông dùng bạo lực chống lại chính quyền. Những người đó chắc chắn sẽ lên giàn thiêu. Dì Marie-Thérèse Vosu ngồi thẳng dậy và nói tiếp. Suốt đêm qua dì đã cầu nguyện cho con, cầu xin Thiên Chúa cứu chữa linh hồn con khỏi nguy hiểm đang chờ đợi. Nói xong dì cầm quả hạnh đào lên lòng bàn tay và rời căn phòng. Bernadette biết dì sẽ đưa quả hạnh đào cho bệnh nhân nào mà dì gặp đầu tiên ở hành lang. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương 8 của tác phẩm Tiếng Hát Lộ Đức.